Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Ông Võ Văn Ái, một nhà thơ, nhà tranh đấu cho nhân quyền Việt Nam, vừa qua đời ở Pháp, hưởng thọ 88 tuổi, theo tin từ gia đình ông. Ông Võ Văn Ái và Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam do ông sáng lập tường thuật điều đặn về các vấn đề nhân quyền và tự do tôn giáo Việt Nam cho Liên Hiệp Quốc kể từ khi Việt Nam bắt đầu mở cửa vào những năm ở thập niên 1980. Tiếng nói của ông vươn đến Quốc hội Hoa Kỳ, Nghị viện châu Âu và các hội nghị nhân quyền dân chủ trên khắp thế giới. Từ Paris, bà Ý Lan, vợ của ông Võ Văn Ái, cho VOA biết về sự nghiệp tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền Việt Nam của chồng bà.
Thì anh cảm thấy rằng Việt Nam là dưới cái thế độ cộng sản như vậy là thiếu những cái tiếng nói để nói cho thế giới biết về cái chuyện đàn áp nhân quyền, cái chuyện đau khổ, cái chuyện là thiếu dân chủ trong nước. Thành ra coi như chúng tôi mà anh cảm thấy rằng phải có lên tiếng trong cái diễn đàn quốc tế. Thành ra chúng tôi lập một cái ủy ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam và khuyên mẹ hành động cho dân chủ Việt Nam. Thì mỗi năm thì anh có cái quy chế, bởi vì anh là phó chủ tịch của Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền là có trụ sở ở bên Pháp. Thì mỗi năm thì công nhận cái lúc đó là chúng tôi là cái người Việt Nam duy nhất là lên tiếng trong mỗi năm trong những cái diễn đàn của Liên Hiệp Quốc về cái tình trạng nhân quyền ở Việt Nam. Thì chúng tôi cũng cho biết cái sự thật, những người ở tù như thế nào, ăn uống như thế nào, lao động, những cái đàn áp bắt bớ. Thì chúng tôi thường xuyên ăn đại điều trần trong Quốc hội Hoa Kỳ nhiều lần về tình trạng tù nhân tại Việt Nam, về vấn đề tự do tôn giáo. Nhưng mà dù là anh là người Phật tử, nhưng mà đối với anh thì là cái vấn đề tự do tôn giáo là anh thanh đáo cho hết tất cả những cái người mà có tin ngưỡng, mà không có tin ngưỡng, thì đối với anh là cái quyền căn bản của con người phải có quyền là thi hành cái tôn giáo, cái niềm tin của mình. Thì coi như là trên tất cả mọi mặt thì anh có mặt, và chỉ có 1-2 năm gần đây thì anh bị yếu thôi.
Bà Ý Lan, người vừa kết hôn với ông Ái vào năm ngoái, cho VOA biết thêm rằng bà sẽ tiếp tục công cuộc tranh đấu của chồng.
Chúng tôi vẫn có cái ủy ban bảo vệ quyền làm người, chúng tôi vẫn lên tiếng trên mặt quốc tế. Thành ra về cái chuyện đó là chúng tôi, dù anh ra đi rất sớm và bất ngờ, chúng tôi sẽ tiếp tục làm cái công việc đó để cho tưởng niệm anh, để cho anh sẽ thấy cái tiếng nói của anh vẫn tiếp tục. Bởi vì mình biết rằng anh, dù anh không còn trên trái đất này nữa, anh vẫn lo lắng cho đất nước Việt Nam và mình phải tiếp tục cái nhiệm vụ của anh.
Từ Sacramento, bang California, Hoa Kỳ, ông Trần Kim Đoàn, một thành viên của gia đình Phật giáo Việt Nam, nêu nhận định về sự nghiệp của ông Ái.
Nói đến cuộc đời của ông Võ Văn Ái, ông là một người hết lòng muốn tranh đấu cho quê hương, cho dân tộc, cho cái sự tự do, dân chủ. Ông Võ Văn Ái xứng đáng là một cái nhà thơ, một thi vụ. Thì suốt cuộc đời của mình, ông Võ Văn Ái đã làm hết sức của mình để tranh đấu cho những cái vấn đề của Việt Nam. Những thiệt thay trong cái vấn đề của ông đi đó, thì có những cái mà cái phương thức hành động hay là cái nhìn hay là cái hướng đi của ông nó có vẻ vừa cô độc mà nó vừa một cái gì đó nó tách rời với cái thực tế.
Sinh năm 1938 tại miền Trung Việt Nam, ông Võ Văn Ái sang Pháp du học vào năm 1953. Đến năm 1964, ông trở thành đại diện của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tại hải ngoại và hoạt động tích cực trong đường lối bất bạo động. Tuy nhiên, vai trò này của ông về sau bị một số người chỉ trích vì đã can thiệp quá sâu vào tổ chức này. Sau năm 1975, ông Võ Văn Ái đóng góp vai trò tiên phong trên trường quốc tế để nói lên thảm trạng nhân quyền, đàn áp tôn giáo, tù nhân cải tạo và những người vượt biển, được báo chí Âu Mỹ đăng tải như những thông tin duy nhất thời bấy giờ, theo trang quê mẹ. Năm 2011, ông Võ Văn Ái được tổ chức Societe Libera trao tặng giải đặc biệt quốc tế về tự do cho quá trình lâu đời ông phục vụ cho tự do và nhân quyền. Báo Công an Nhân dân của Bộ Công an Việt Nam từng tố cáo chiến dịch chuyển lửa về quê của ông Ái, mà theo đó cáo buộc ông đã phát tán tài liệu đề nghị dân chủ cho Việt Nam, cũng như lên án việc ông vận động các nhóm phản động người Việt ở nước ngoài nhằm lên án bịa đặt về vấn đề nhân quyền tại Việt Nam.
Bà Nguyễn Phương Hằng, nhân vật đình đám trên mạng xã hội với nhiều phát ngôn chỉ trích nhiều người nổi tiếng. đã bị công an chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát để truy tố sau khi hoàn tất điều tra, báo chí trong nước đưa tin. Bà Hằng là tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam, chủ sở hữu công viên giải trí Đại Nam ở tỉnh Bình Dương. Bà đã bị bắt tạm giam kể từ tháng 3 năm ngoái để điều tra về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Theo kết luận điều tra của Công an Thành phố Hồ Chí Minh được tờ Tuổi Trẻ dẫn lại, thì trong những buổi phát trực tiếp trên mạng xã hội trong gần một năm kể từ tháng 3 năm 2021, bà Hằng đã nói nhiều điều xúc phạm danh dự, nhân phẩm, ảnh hưởng uy tín và xâm phạm đời tư nghệ sĩ Hài Hoài Linh, các ca sĩ như Đàm Vĩnh Hưng, Vi Oanh, Thủy Tiên, cầu thủ bóng đá Công Vinh, nhà báo Hàn Ni và phó tổng biên tập báo Pháp Luật Nguyễn Đức Hiển. Những buổi phát trực tiếp của bà Hằng đã thu hút hàng triệu lượt xem, trở thành hiện tượng trên mạng xã hội. Nhờ vào đó, bà đã xây dựng được sự ủng hộ đông đảo của cư dân mạng, vốn ca ngợi bà đã dám lên tiếng phơi bày bộ mặt xấu xa của giới nghệ sĩ trong nước. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết trong quá trình thẩm vấn bà Hằng, bà đã thừa nhận các thông tin mà bà đưa ra là do bà đọc qua các nguồn và nằm mơ và không đưa ra được các căn cứ chứng minh. Nguyên nhân bà Hằng công kích các nghệ sĩ này, theo lời khai của bà với công an do tờ Pháp Luật dẫn lại, là do mâu thuẫn cá nhân và trong việc làm ăn. Cụ thể, bà Hằng nói danh hài Hoài Linh đã không nghe theo bà, cùng lên tiếng về ông Võ Hoàng Yên khi bà tố cáo ông Yên về tội lừa đảo. Đối với các ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Vi Oanh, vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên Công Vinh, bà Hằng nói bà công kích họ vì họ có những phát ngôn ảnh hưởng đến Đại Nam và có những hoạt động từ thiện thiếu minh bạch. Riêng trong vấn đề từ thiện của giới nghệ sĩ, những cáo buộc của bà Hằng đã khiến nhiều nghệ sĩ phải lên tiếng thanh minh, công khai số tiền quyên góp được và hoạt động giải ngân và thậm chí phải lên mạng xã hội xin lỗi vì đã chậm trễ trong việc đưa tiền cứu trợ đến các nạn nhân thiên tai. Đối với ông Hiển, bà Hằng phản pháo lại ông này khi ông cáo buộc bà phạm tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, cũng theo kết quả điều tra được công an công bố. VOA tiếng Việt không thấy tờ Tuổi Trẻ và Pháp Luật dẫn lời luật sư đại diện cho bà Hằng trong bản tin mới nhất về bà. Ngoài bà Nguyễn Phương Hằng thì trong vụ án này, cơ quan công an cũng yêu cầu truy tố các phụ tá của bà Hằng với cùng tội danh, trong đó có trợ lý của bà là cô Nguyễn Thị Mai Nhi, cô Lê Thị Thu Hà, nhân viên của bà và ông Huỳnh Công Tân, trưởng phòng truyền thông công ty Đại Nam. Những người này được xác định đã đóng vai trò đồng phạm, giúp sức trong những buổi phát trực tiếp, cụ thể là dàn dựng các buổi phát trực tiếp, phát tán các nội dung, phát ngôn của bà Hằng trên mạng xã hội. Riêng ông Tân còn đóng vai trò người dẫn chương trình với bà Hằng và trực tiếp đưa ra những lời chửi bới, thóa mạ. Cả ba người này đều khai với công an là họ không có tư thù với những người bị bà Hằng điểm mặt, mà tất cả là họ làm theo lệnh của bà Hằng. Về phần hai luật sư tham gia với tư cách khách mời trong các buổi phát trực tiếp của bà Hằng là tiến sĩ Đặng Anh Quân, giảng viên Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh và luật sư Nguyễn Đình Kim, sau khi xem xét kỹ những phát ngôn của họ, cơ quan điều tra cho rằng chưa có đủ cơ sở khẳng định họ nói những lời vu khống, xúc phạm nhân phẩm người khác nên không đề nghị truy tố.
Lực lượng biên phòng Mỹ vừa bắt giam 6 người Việt Nam vượt biên trái phép từ Canada vào bang Maine và đang làm thủ tục để trục xuất những người này về nước. Trong đó, một công dân Mỹ lái xe đưa nhóm người này qua biên giới hiện đang bị điều tra với cáo buộc buôn người. 6 người Việt Nam và một người Mỹ bị bắt tại bang Maine ở Hoa Kỳ khi đang tìm cách vượt biên trái phép từ tỉnh New Brunswick của Canada theo cổng thông tin Cơ quan Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ CBP. Vào ngày 20 tháng Giêng, các đặc vụ tuần tra biên giới khu vực Houghton ở bang Maine phát hiện một chiếc xe khả nghi gần hồ Lambert và ra lệnh dừng chiếc xe này để kiểm tra nhập cảnh. CBP cho biết hôm 26 tháng Giêng, các đặc vụ phát hiện ra rằng tất cả 6 hành khách người Việt thành niên đã nhập cảnh bất hợp pháp vào Hoa Kỳ và sau đó bị bắt vì vi phạm bộ luật số 8 USC 1325. Cơ quan này cho biết thêm rằng người điều khiển phương tiện là công dân Mỹ và đã tạm giam người này vì nghi ngờ vi phạm buôn người theo bộ luật số 8 USC 1324, theo đó quy định hành vi này là một trọng tội. Cơ quan này cho biết thêm rằng 6 người Việt Nam này phạm tội lần đầu, bị xử lý bằng cách phạt mỗi người $5,000 và làm thủ tục trục xuất khỏi Hoa Kỳ. VOA đã liên lạc Bộ Ngoại giao Việt Nam và Đại sứ quán Việt Nam ở Washington DC đề nghị bình luận về việc bắt giam này nhưng chưa được phản hồi. Cơ quan biên phòng Hoa Kỳ cho biết người tài xế sau đó được thả chờ điều tra thêm. Trước đó, hôm 19 tháng Giêng, lực lượng biên phòng bang Maine cũng đã bắt 7 người thành viên Mexico vượt biên trái phép vào Hoa Kỳ. các đặc vụ biên giới Hoa Kỳ đã phát hiện một số dấu chân gần biên giới Maine và New Brunswick. Điều tra thêm cho biết phía Mỹ xác định đây là một vụ vượt biên và bắt đầu truy lùng. Lần theo dấu chân, họ tìm thấy một nhóm người Mexico. Hai người trong nhóm này đã bị bắt và trục xuất khỏi Mỹ. Các nhà chức trách phạt mỗi người 5.000 đồng và làm thủ tục trục xuất. Vào thời điểm bị bắt, một trong số họ có dấu hiệu bị tê cống vì lạnh và được đưa đến bệnh viện. Ông William Matlock, người đứng đầu lực lượng biên phòng ở Maine, cho biết lượt người vượt biên ở đây không ồ ạt như ở biên giới Mỹ và Mexico. Tuy nhiên, các hoạt động tội phạm xuyên biên giới vẫn luôn là vấn đề đáng lo ngại. Ông nói, những trường hợp như thế này cho thấy những kẻ buôn người coi thường tính mạng và sự an toàn của những cá nhân mà chúng cố gắng đưa vào Hoa Kỳ. Phía Mỹ thông báo sẽ lưu ý nhiều hơn ở khu vực biên giới với Mexico, đồng thời cảnh báo người dân vượt biên có thể gặp nguy hiểm tính mạng do nhiệt độ lạnh vào thời điểm này.
Nghệ An, một tỉnh miền Trung có thu nhập bình quân đầu người thuộc hàng thấp nhất nước, nhưng lại thuộc nhóm tỉnh mà người dân sở hữu xe hơi nhiều nhất nước, tờ Tuổi Trẻ dẫn số liệu từ nhà chức trách tỉnh này cho biết. Theo đó, Nghệ An đăng ký mới trung bình gần 2.300 xe hơi mỗi tháng, thuộc nhóm tỉnh, thành có lượng xe đăng ký mới mỗi tháng nhiều nhất nước, xa Hà Nội, Đà Nẵng, Thái Nguyên, Quảng Ninh. Tuổi Trẻ dẫn số liệu từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Nghệ An cho biết. Cũng theo cơ quan này, trong năm 2022, số lượng xe hơi đăng ký mới ở tỉnh này tăng thêm trên 3.100 xe so với năm 2021, với tổng số xe đăng ký là hơn 27.400 xe. Xe hơi với giá trị từ vài trăm triệu đến vài tỷ đồng mỗi chiếc vẫn được xem là tiện nghi xa xỉ với đại đa số người dân Việt Nam vốn có thu nhập từ vài triệu đến trên dưới chục triệu đồng mỗi tháng. Tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh miền Trung này có tổng cộng trên 170.000 xe hơi các loại được đăng ký, trên tổng số dân là 3,5 triệu người. Tính sắp xỉ cứ trung bình 20 người dân Nghệ An có một chiếc xe hơi. Còn riêng trong 20 ngày đầu năm 2023, từ ngày 1 đến ngày 19 tháng 1 năm 2023, đã có trên 1.800 xe ô tô đăng ký mới ở Nghệ An, cũng theo số liệu từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Nghệ An do Tuổi Trẻ dẫn lại. Tờ báo này cho biết loại ô tô mà người dân Nghệ An sở hữu chủ yếu là dòng xe phổ thông có giá trị dao động từ 400 đến 700 triệu đồng, còn số lượng xe sang không nhiều. Nghệ An lâu nay vẫn được xếp vào danh sách tỉnh nghèo với thu nhập bình quân đầu người trên 50 triệu đồng mỗi năm. Tỉnh này cũng là một trong những địa phương có tỷ lệ người dân đi xuất khẩu lao động đông đảo. Trung bình mỗi năm tỉnh này có từ 13 đến 14 ngàn người đi xuất khẩu lao động theo diện chính thức có hợp đồng. Đó là chưa tính số lao động tỉnh này đi chui hay là nạn nhân của nạn buôn người, theo số liệu của Sở Lao động Thương binh và Xã hội được Tuổi Trẻ dẫn lại. Mỗi năm, dân trong tỉnh đi xuất khẩu lao động gửi về nhà ước đạt khoảng 500 triệu đô la Mỹ. Thành phố Vinh, thủ phủ tỉnh Nghệ An và là một trong những thành phố lớn nhất miền Bắc Việt Nam, cũng là một trong ba đô thị có tốc độ người dân mua xe hơi nhanh nhất nước, theo lời ông Trần Ngọc Tú, chủ tịch thành phố này được Tuổi Trẻ dẫn lời cho biết. Ông Tú cho biết số lượng xe hơi tăng nhanh là nguyên nhân chính gây ra tình trạng kẹt xe ở thành phố này do cơ sở hạ tầng đáp ứng không kịp. This program has come to you from the Voice of America, Washington.